天天有法轮，有大红阿蒙，有阿留神的离佛那拉，都经无生。
南无达那他多雅雅拉阿拉哈帝。南无大陀。
南无大
陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南无大陀。南cái này là ngày đầu ngày là năm đầu tiên của chúng tôi là bắt đầu hoằng pháp cho năm mới. Đây là cái năm thứ nhì mà chúng tôi bắt đầu truyền cái pháp tỉnh vãng sanh ở đây, tỉnh độ ở đây, ở chùa này. Năm ngoái là tìm tòi tìm đường thôi. Năm nay là năm đầu tiên mà chúng tôi quyết định là sẽ ở lại chùa này. Dùng cái chùa, cái cơ sở này để cùng tu pháp tịnh độ với nhau. Vì vậy, thay vì hai năm trước tôi tính sẽ năm nay sẽ giảng kinh Kim Cang. Tại sao vậy? Tại vì học trò tôi nó theo tôi 2-3 năm rồi, mấy đứa mà theo 2-3 năm mà nó có trình độ đó, thì nó tới lúc mà nó cần, họ cần cái lúc mà cần cái hiểu biết hơn để mà có thể tiếp tục tu hành. Thường thường tôi giảng kinh đó, tôi cần khoảng như 2 năm trước, tôi xuất phát 2 năm trước. Thường thường học trò tôi tới tu thì khoảng như tôi thấy cái trình độ họ cần khoảng như 2 năm mới tới cái trình độ tiếp. Thành ra là năm ngoái đáng lý phải giảng kinh Kim Cang rồi, tại vì họ tiến bộ lẹ quá. Năm này phải giảng cái lý thuyết về kinh Kim Cang để giúp họ tu hành tiếp. Nhưng để tôi quyết định là đổi ý kiến muốn giảng cái kinh A Di Đà này thay vì kinh Kim Cang. Tôi nghĩ mấy học trò tôi, nếu mà người tôi muốn giảng kinh Kim Cang cho họ cũng đồng ý cái chuyện này. Tại vì tôi nghĩ là tôi muốn bắt họ đợi thêm một thời gian nữa để thay vì giảng kinh Kim Cang thời gian giảng kinh A Di Đà. Tại sao như vậy? Tại vì nhìn cái đại chúng này thì cái số người mà cần cái hiểu cái về cái pháp lý của cái tịnh độ nhiều hơn là người cần hiểu về cái pháp lý về cái kinh Kim Cang. Không phải riêng về cho những cái cá nhân của họ không, không phải cá nhân họ không, mà còn có lời cho những cái người thân nhân của họ nữa, và những người đã quá cố rồi cũng có thể được giúp được. Thành ra cái đó cái nhu cầu nó lớn lắm, vì nó rất là lớn. Mà cái pháp tịnh độ mà như bên mà hiện giờ đang được giảng ra, nó có nhiều cái hiểu lầm, sai lầm dễ sợ, thành cần nín chính những cái chuyện đó. Thành chắc sang năm giảng xong kinh này, thật thuyết A Di Đà này, thì mình sẽ giảng tiếp kinh Kim Cang vậy. Giờ có được chuyện này thôi, thành ra ráng chịu, chấp cái nhẫn. Tên của kinh này là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Cái pháp tịnh độ, muốn hiểu pháp tịnh độ, muốn tu pháp tịnh độ là phải dùng cái kinh này mà tu. Thành ra bởi vì khi mình bắt đầu mình chính thức mình hoàng dương cái pháp tịnh độ thì mình phải cần giảng cái kinh này. Ai thắc mắc gì không? Nói thiệt quý vị là cái bữa này hơi bực chục nữa, tại vì chưa có được, không có thời giờ sửa soạn này, cho buổi giảng ngày hôm nay bận rộn quá đi. Mới qua một cái thất, một cái thiền thất thì ra hai cái đường thất rồi, nó mệt nhoài, Mexico xanh mặt hết. mà có nhiều người tới tu đông vui lắm. Cái thiền thất á, tuần vừa rồi á, thì 3 giờ sáng đã dậy bước đầu thiền rồi, xong rồi khuya 12 giờ tối mới đi ngủ. Như nhiều người tới ngày đầu tiên hết, thì em có nói báo cáo cho người biết là ngày đầu tiên hết 3 giờ sáng là có 13-14 người tới tham dự. Thiệt ra mỗi ngày á, khoảng chừng 10 người hơn tới tham dự. Cái đó làm tôi giật mình, nó thiệt cái việc tôi đi giật mình, tại vì mình cứ nghĩ rằng là người không ai thích thiền à, thời buổi nữa anh còn thích thiền nữa, nhiều người tới là mình hứng thú dễ sợ lắm. Thấy có người có nhiều người tại vì nó gắt gao quá đấy, thành cái tiềm tàng của mình, cái tiềm lực của mình nó thổ lộ ra ngay lập tức, nhận được người nào có sức tu, người ta không đủ sức tu, người nào nói mà không làm, người nào làm mà không nói. À, mình cứ thắc mắc, như có thể thắc mắc là có cái cảm ứng nào à, có một cái mà cái bị dắt để ý, tôi để ý cái chuyện này, cái vùng này, cái vùng người ta thích nghe nhạc là nhạc Mễ Thế Cơ. Cách đây vài tháng tôi với Moran đi tới một ngày trong tuần à, sơn cái văn phòng ở trong màu vàng cho nó màu vàng cả sàn ngay trong tuần á, buổi chiều trong ngày thường khoảng như 2-3 giờ chiều à, ông ấy đáng gì cũng bật ông mở nhạc à, Mễ Thế Cơ lên nghe. Cái mình vừa nghe hứng thú nha, mình vừa quét sơn vừa nghe nhạc, không có cái gì đàng hoàng. Mấy lắm gì mình đâu thích nghe nhạc, mình cũng chịu thôi, đâu làm gì được đâu. Nhà người ta, ta nghe chuyện người ta, đâu cấm ta nghe được. Ha. Đó, cho tôi lúc mà tôi tổ chức cái Phật thất, tôi lo, tôi sợ lắm. Mấy thiền thất sợ, lo hơi lo một tí, tại vì lỡ mà trong ngày mình đang ngồi, mình thiền bên kia nó bật nhạc, mà sao mình thiền nổi. Ngày bên cạnh nó gì, sao đứng lên nè. 2 tuần liên tiếp, không nghe một tiếng nhạc. Ông nói gì bên cạnh này, cái góc đường này, cái nhà đẹp đẹp, sân rộng đó, là thường thường chủ nhật tới là ông có bia rồi ông mở nhạc, nhạc và nghe cả block là đều nghe nhạc ông như thế, rồi đứng trên uống bia rồi ăn uống rồi uống bạc bữa chiều rồi sung sướng vui vẻ như sợ. Năm vừa rồi tổ chức 5 lần trong ngày chủ nhật, lò 2 tuần liên tiếp, 2 tuần này cái tuần đó nó vào lọt vào cái thời Giáng sinh với thời đầu năm rồi cuối năm rồi. Sao nó không chơi được, tao cho nó thích thú. 2 tuần liên tiếp không có tiếng nhạc hết, trừ một đêm giao thừa mà. Cái đêm ngày 31 là 10 giờ tối bên kia nó bật nhạc, bên kia nhà nó nghiền rồi, chúng tôi mới ngồi người thiền lúc cái xong rồi giao thừa với đêm như mà có 5-6 người ngồi thiền với nhau, xong rồi sau 50 phút liên tiếp mà nghe nhạc nhạc hay dễ sợ à, tôi bắt đầu tôi ngồi trên tôi qua mà bắt đầu phiền não, thôi bây giờ thôi mình đi ngủ sớm rồi còn nhớ cả giả lời ích gì hết. Cái đó là cái cảm ứng mà từ mình được từ mấy cái tông tầng hộ pháp, mình tu mình thầy nào lâm kiển hộ pháp lâm tầng hộ pháp họ không bị bịp đâu. Tana bởi vậy vậy là tôi đã rất là cảm động. Quý vị tới tu đã tới sốt sắng mà tu, thành lâm tầng Phật pháp cảm động, thành tới bảo vệ cho quý vị và có chỗ mà tu, cái đó là rất tốt. Quý vị người chân thành mới được cái cảm ứng như vậy à, tôi hoan nghênh quý vị, tại vì quý vị thành tâm mới được lâm tầng Phật pháp giúp đỡ, đó là chuyện mừng cho quý vị à. Ai thắc mắc gì không? Yes.
Thầy qua đó là 14 ngày thầy không có ăn á, để sao thầy mà ngồi như đó được? Con rất là cảm động.
Năm ngoái tôi nhịn ăn 18 ngày liên tiếp, thành ra thành năm nay 14 ngày còn nhẹ, không nhầm gì hết. À, chưa nhầm. Cái khác biệt là năm nay đó, thay vì mình năm ngoái mình không ăn đó, thì mình ở nhà mình ngủ lên ngủ xuống thôi, ngủ gà ngủ gật thôi. Còn năm nay mình không ăn mình phải làm việc, thành nó khó hơn tí xíu. Năm nay cũng bị gì khi mà hên đó, tắt nhờ cái phước cái gì đó. Tại vì lúc mà cái pháp đó cái phần đầu đó, nó nhẹ nó không sao hết, cái phần sau từng ngày nó càng khó. Cái tuần cái phần đầu tiên hết đó khát nước dễ sợ, uống bao nhiêu nước cũng đủ, không được uống nước mới biết được cái khác là cái gì, cái khác thì hết sợ rồi. Lần thứ nhì, phần thứ nhì thì nó khó hơn tí xíu. Em biết khó chỗ nào không? Cái phần thứ nhì á, đói cơ thể mình á, trước giờ mình cần đồ ăn của người mình mới hoạt động được, không có đồ ăn nó chịu, nó điên, cứ ngồi còn tưởng đồ ăn thôi. Nghỉ đông nghỉ tây, nghỉ sớm nghỉ sáng, khi nào cũng nghỉ đồ ăn hết á. Cái mà khổ nhất á, nếu phải vọng tưởng không á, mà người ta ăn mình cực mình kỵ cái gì mình dễ sợ lắm. Năm ngoái á, lúc mà tôi luyện ở nhà thì nhà tôi có 2 anh em thôi, thành né nó được. Buổi trưa mình ra thì mình né được, như đều tới buổi tối thì nó cậu mới ăn tối. cái phòng cậu á là dưới đi, phải đi ngang qua phòng cậu, thành tối nào cậu mới lấy đồ ăn, à, hít đồ ăn để không đồ ăn lên xong rồi đem đồ ăn đi ngang qua phòng cậu, cho nó đừng núp, tôi núp bằng nó, mỗi lần đi ngang như vậy cái mùi đồ ăn á nó thoảng qua dưới cái cửa. Điên rồi, nói thiệt cái gì, mấy ngày đầu điên rồi, hoái quá đi, nói thiệt cái gì, bình hoàng gì bình hoàng, tôi sợ nhất là cái bình hoái, nó thực kia thì biết, cái hoái cơn hoái mà nó cào cái bụng, nó cực kỳ là khổ, khổ không thể tưởng được, mình mệt lả này, mình thèm ăn này, mình đòi, mình mà mình không đủ sức mình làm cái gì hết, mình có cảm tưởng mình cơ thể mình chết vậy, mình không đủ sức làm gì được hết, mình chết không được. Năm ngoái là năm đầu tiên, mà trước giờ tu chỉ là nghĩ, chỉ nghe diễn tả là cái tù ngạ quỷ nó khổ dễ sợ, mình biết khổ cho nó ra sao, cái khi mình chịu cái cơn đói mình hiểu cái khổ nó chắc nó còn khổ hơn mình, cái khổ dễ sợ, mình khổ cực khổ quá rồi mình muốn chết luôn đó, lúc đó mình sẵn chết là mình được giải thoát, khổ độ như vậy luôn mà chết không được, phải ngồi mà chịu đói tiếp. Mỗi lần buổi tối mà đói, mình đang cơn đói nó tới, mỗi ngày tới 3-4 lần, lúc mình đang đói đang bị nó cào trong bụng mà người bên cạnh đang ăn, gửi cái mùi ăn mình điên tiết luôn nữa, chịu không nổi, mình muốn chết mà chết không được. Quý vị tưởng tượng buổi tối, quý vị đang buổi chiều buổi tối, quý vị đang ăn buổi chiều buổi tối, những cái tụi ngạ quỷ nó tới nó đói, quý vị tưởng tượng tụi nó khổ như thế nào. Năm ngoái cả đầu tiên tôi hiểu cái cả cảnh giới rồi.
Con cũng nghĩ về cái cảnh giới mà lúc trong con ngồi nó cũng đau tới mà con không có thể nào tưởng tượng được. Tưởng tượng mấy người qua ngã quỷ, tại con cũng nghe chúng tôi nói là con tưởng tượng như con đau như vậy.
Cái đau của mình, cái đau nó đau điếng mình là khác. Còn cái đau là cái đau là nó cào người, nó đòi ăn chứ được. Mà mình không ăn không được. Mà mình cách duy nhất là mình được thỏa mãn cái nhu cầu đó, à, như mình đau chân đau tay mình đứng dậy là xong là hết, cái này cái đói này không, nó không đi được, mình đứng dậy cũng đói như thường, nằm xuống cũng đói như thường, nhắm mắt cũng đói như thường, bịt tai cũng đói như thường, mình thoát không được. Thành nó cái đói nó cực dễ sợ, tại vì nó đòi phải có đồ ăn mới sống được, mà không cho đồ ăn nó đang chết, cơ thể nó đang chết, nó dễ sợ như vậy đó. Nè, thành mình muốn nó ngừng cũng được, phải ăn nó mới ngừng được, mà tuần ngã quỷ đâu có ăn được đâu. Tuần này lần thứ nhì, à, thành tôi biết cái lần thứ nhì là tôi ngán, cái lần thứ nhì cái phần thứ nhì tôi ngán, tôi nghĩ nó cào mình chắc mình điên á, mình điên là mấy người này không cách nào mà thiền nổi, ngồi chung tu cái gì mà tu được, tôi điên chắc chắn cái chuyện cách nào là tập trung tư tưởng được đâu. Thành tôi hơi lo chuyện đó, à, mình thủ thế, tụi mình không biết làm gì hết, mỗi ngày ngồi đây tôi lo chuyện đó. Nó thiệt cái gì vậy? Mình lo là mình lo, lỡ nó tới một cái là mình điên là họ chạy đó. Mình ngồi đây cái biển sao, à, mỗi buổi trưa có người tới cúng trưa để đồ ăn. Bây giờ nói cái gì biết á, mỗi ngày buổi trưa đó có người để đồ ăn này, à, cái này xin lỗi Phật Bồ Tát, tôi ngửi được chứ, cái gì tôi không ngửi được sao. Ngồi đây một cái là ngửi được cái mùi ngay này, cái mùi bưởi mà từ 3 giờ sáng tới 12 giờ tối ngửi được cái này cả ngày luôn nè. Buổi trưa thì được ngửi đồ ăn nè. À, xong rồi qua trưa mình cũng ngọ, mình ngửi được đồ ăn, nhìn đồ ăn ôi rồi ngon quá, mình đồ ăn sao ngon dữ nè. Thì chuyện gì xảy ra, hoàn toàn cũng đói một ngày, thấy hên dễ sợ. Cái pháp đó là pháp phải nhìn thấy cái đói, tu cái pháp á. Tôi nói cái gì lúc thất, tôi nói cái gì nghe, cái gì tu, cái gì né cái khổ, tôi tìm cái khổ, thấy không? Mình phải thấy cái khổ mình mới tu được. Thương diện tôi cũng muốn thấy cái khổ, thành tôi sẵn sàng chấp nhận cái khổ của cái đói đó, cái thần thứ tuần, thần thứ nhị. Nên sao không tới nè, thành phí thì giờ mình muốn thấy được cái đó, vậy chứ chắc là được giúp là sao, tôi cũng chả hiểu nữa. Ờ, kinh hoàng, đoán dễ sợ, đoán kinh hoàng, khủng khiếp.
Bởi vì con ngồi á, thầy kêu chéo chứ mình sao chéo nổi mà ra thôi, không biết sao. Xong rồi con hay nghe thầy bỏ cái chuông cái mừng quá chứ. Được chạy tội. Con cái ngồi tiếng hồ như ngồi một ngày vậy. Giờ
Tạo cái nhân gì hả? Nhân tham ăn. Cái nhân tham mình tạo nó mà mình hết sau này mình tạo cái nguyên nhân để lúc mình đọa vào cái làm ngạ quỷ. Tham ăn. Tham ăn. Tuổi những cái tham á là cái loại vô minh nó tạo mình nó tạo mình cái sự đọa vào cái loại là quỷ. Nói mình thường giảng cái này tại vì đâu ai mới nghe cái này không? Thành không ai giảng cái này hết. Cả thắc mắc gì nữa không?
Thấy cái tham ăn nó làm sao bây giờ mình giống như mình không có bố thí hoặc là mình dành gì giống mình cái có cái miếng ăn mình để mình ăn mà ăn mình ăn chứ mình không có cho người ta ăn. Đọc về cái mạo gì đó.
Không tham ăn nương ấy mà cái đó nó còn còn thêm mình tham đồ ăn nữa chẳng hạn như mình ăn xong rồi. Có ai mà không như vậy không? Ai cũng như vậy hết. Mình tạo tạo cái nhân nó ráng chịu. Thì có hai cách, hoặc là mình biết mình tạo cái nhân á thì mình cẩn thận mình bớt tạo cái nhân đi. Chuyện cái gì đó mình tạo nhân em lỡ rồi mình sám hối, sám bớt cái nhân. Chuyện thứ ba nữa là mình kiếm cách mình trốn, mình cứ đọa chịu sao bây giờ tạm cái cơ thể mình quen rồi thì mình thích ăn xong mình điểm mình ngừng ăn được, từ từ nó sẽ bớt. Nhưng đều có nhiều cách đối phó, học pháp để hiểu cách đối phó chứ không học pháp để mình thành bi đỡ. Mình học pháp để mình hiểu cái nhân cái quả, hiểu cái duyên để mình kiếm cách mà mình né cái bị đọa chứ chứ đâu phải đâu nhiều khi mình đâu có tự chủ được.
Thầy là né cái cách gì để khỏi bị đọa?
Lúc mình chết á mình né được. Mọi người hoàn toàn thiếu tự chủ này, không thích sám hối này. Thành chỉ muốn biết là thôi né được thôi. Mình né là lúc mình cái né là né, lúc mình chết đó mình né được. Tại vì trong cuộc sống thường ngày mình tạo những cái nhân này rồi, mỗi ngày mình tạo rồi. Tại từ cái vô minh mình tạo ra, mình vô minh mình mới tạo cái nhân ra, mình chịu. Thứ nhì mình đủ thì giờ đủ duyên để mình biết sám hối, được biết pháp để sám hối để xóa mấy cái đó. Không phải không sao mô dễ đâu. Mấy cô gặp thầy con cho thầy thầy với con làm tội cho con sao quá. Con sao quý cái hối đi. Quý vị nghĩ sao được bao nhiêu cái hối đó. Cái pháp sao hối nó có pháp sao hối ra ngoài, nó phải nói khơi khơi gì được. Cái sao hối đâu phải là dễ đâu. Không nhà sao hối. Không nhà sao hối. Sao cô làm tội nhiều quá sao hối làm gì. Trễ rồi. Nếu cái gì không biết làm thì không có gì tôi làm được hết. Có pháp đâu mà. Giống như mình luyện thiền vậy, mình muốn niệm Phật ấy. Có phương pháp niệm Phật, có niệm pháp niệm thiền, đâu phải là muốn sám hối là làm theo ý mình đâu. Làm tội ráng chịu. Phần thứ ba thì mình né bị đọa. Đó là mọi người, phần lớn người thích nhất. Né cách nào? Mình chỉ rớt lúc mình chết thôi chứ không mình sống sao mình rớt được. Lúc mình còn sống thì chưa sao hết đó, lúc mình chết mình mới lo thôi. Thành ra lúc mà mình chết á, mình sợ đọa, mình cầu cứu tam bảo. Thì cầm cầu cứu mà được cứu thì khỏi rớt thôi. Đó. Dễ nhất, thấy không? Mình thích hợp cho thời buổi văn minh này nhất. Thành được nhất cái nào? Cái hệ thống mình ai là giải thích mình đó, trong đó nó đủ loại chủng tử trong đó. Có loại tốt, loại xấu, loại vô ký. Thành ra khi mà mình lúc mình chết, lúc mình chết, cái lúc mà những cái chủng tử đó, cái loại gì nó chín lúc đó thì nó định hướng như mình sẽ đi và đổi cái lót gì, kiếp sau làm cái loại gì. Thành cái sự giúp đỡ quý vị là sao? Là người ta có đủ sức để quý vị giúp ảnh hưởng cho những cái chủng tử tốt á nó chín trước những chủng tử xấu thì mình không bị đọa. Ngồi là né. Thắc mắc gì không? Tôi mới nói chuyện với bác hồi nãy mà vì vậy mà vừa mà hơi bực chụp tí, bác mới bị bệnh tí. Thánh vì tôi mới nhắc bác, khi mà nhắc lại lần cho bác với gia đình bác biết đó, lúc mà mình qua đời đó, lúc mình cần sự giúp đỡ. Bác bị ung thư trong đầu, người ta chữa đỡ một phần rồi, bác vẫn cần giúp được. Đó là một người nợ thôi, nó tới nó đòi một cái là mình thất niệm bác đạo đó. À, khi mình chết á là cả trăm cả bà người nợ chủ nợ tới nó đòi mình. Ngay bây giờ mình vẫn còn sức khỏe, mình còn đủ lý trí, một người chủ nợ tới nó đòi một cái á, là mình chịu không nổi. Khi mình chết á, nó cả trăm cả bà người tới đòi nợ sao mình chịu nổi? Tại phải biết câu cứu. Ông nói tiếng Anh, tôi dùng chữ tiếng Anh trật. Ông nói sửa đúng, tại vì cái chữ tàu dịch ra bên phần thành chỉ dịch ra là chữ trật, tại là phải đúng là về người chủ nợ mình á, tới nó đòi, nó phải đòi chứ, nó biết nó rủ nhau tới nó đòi mình chịu gì nổi? Bây giờ vừa né mà vừa cần giúp đỡ, ai thắc mắc gì nữa không? Cái gì? À, muốn cái kinh á, từ giảng kinh phải giảng sơ sơ cái nội dung của cái kinh cho biết là cái kinh sẽ nói về cái gì. Thường ta theo cái mẫu của cái bên phía thiền thai ta giảng ba năm khía cạnh khác nhau của cái kinh. À, cái tên của kinh, cái tên kinh này, mỗi cái kinh của bên Phật giáo giảng ra có 7 cái loại khác nhau. Thì cái loại có một loại là cái loại kinh, cái tên kinh này gì đó đề cập cái tên của người thôi. Phật thuyết kinh A Di Đà, kinh này nói ngay lập tức nói là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói về cái chuyện của một Phật khác tên là Phật A Di Đà. Thành cái tên kinh rất là đặc biệt. Tôi đọc cái kinh này, tôi đọc nó, tôi thấy nó đọc cái tên này là giống như là Phật đang khen ngợi ngài A Di Đà Phật. Thì tôi mới học ít kinh điển, học có ít mấy năm thôi, không biết gì nhiều. Đều thấy kinh này, nghiên cứu kinh điển, học cái kinh này, nghiên cứu những kinh điển khác, thấy rằng là ngài A Di Đà Phật là giống như Phật của tất cả Phật vậy. Công đức ngài A Di Đà Phật quá lớn đi. Đối với tôi nghĩ ngài A Di Đà là giống như là một cái tiêu chuẩn cho tất cả người Phật khác. Thành vậy Phật phải tán dương về cái người Phật này tên là A Di Đà. Thành ra khi Phật giảng về Phật pháp á, thì ngài A Di Đà hay là ngài Thích Ca Mâu Ni hoặc trong tương lai những Phật khác qua những cõi thế giới khác á, đều phải giảng về cái kinh này hết. Bất cứ cõi nào Phật nào giảng kinh về đại thừa đều phải giảng kinh này hết, tại vì Phật nào cũng phải giảng về những cái tiêu chuẩn tu hành về cái hành Phật đó. Mà ngài A Di Đà là một những hành cao nhất mà phải học hỏi. Cái tên này nó hay ở chỗ là cái chỗ là tên nó diễn tả được cái sự kính phục của người Phật khác đối với Phật. Vì Phật tên là A Di Đà, một vị Phật A Di Đà hay đến độ mà một vị Phật khác phải tán thán, thì một vị Phật khác khen ngợi người Phật khác nữa. Phần cái gì nữa, lý do gì quan trọng hơn nữa? Mà cứ quan trọng cái phần chúng nói về Phật mà Thích Ca Mâu Ni mà thuyết mà rất là phục Phật A Di Đà là chuyện giữa Phật với nhau, mình cái đó mình hiểu nó không quan trọng. Thì cái quan trọng đối với mình đó, là tại vì Phật Thích Ca Mâu Ni phục Phật A Di Đà là tại vì ngài nhận ra rằng người A Di Đà này, cái Phật A Di Đà này có pháp mà lời lộc như mình quá lớn đi, mình không thể nào mà không biết cái đề pháp này để không lợi dụng pháp này cho mình được. Thành ra Phật phải thấy, mình phải biết rằng Phật là vì dùng cái huệ của người Phật, nó nói là cái pháp này quá hay đi, nó quá thích hợp cho mình, quá lợi cho mình, thành mình phải biết về cái pháp này để mình dùng cái pháp này để làm lợi cho mình. Thành ra Phật Thích Ca Mâu Ni mới phải giảng cái kinh này để cho mình có thể được lợi khi hiểu cái pháp này, và những vậy mình được lợi không, người thân nhân người yêu thương của mình cũng được lợi. Thắc mắc gì không? Cái thứ hai, phần thứ nhì là phân biệt cái thể tính của cái kinh này là cái gì. Cái tên kinh giống như cái tên của người này, mà phải biết cái tên để mình biết loại là người này người gì, biết gì đó sưng hô với người ta. Thì phần thứ nhì, khi mình biết cái tên người ta rồi thì về cái tông thiên thai này mình tự đi hiểu sơ sơ về là cái thể tính người ta ra sao, là cái bản tính người ta ra sao. Cái thể tính cái này là gì? Cái này là thực tướng làm thể. Thực tướng là gì? Có nhiều người biết về Phật pháp lắm á, vì yêu cầu quý vị nói pháp cho tôi nghe. Thực pháp là gì? À, hỏi khách mới tới à, bạn của người Mỹ tạo này cũng là người Phật tử, hỏi cái thực tướng là gì, không biết ai biết về thực tướng. Lúc quý vị xòe lông phía tôi quán thực tướng là gì?
Thưa thầy, theo con nghĩ là con đọc được cái đọc sách thì không biết nó có đúng hay không, không hiểu, con chỉ diễn tả theo cái hiểu biết của mình. Thì trong sách có nói rằng thật tướng á, là cái tướng chân thật, bất sanh bất diệt, đối với thời gian và không gian, là cái tướng mà lúc nào nó cũng tồn tại, không bao giờ bị diệt trong thời gian không gian.
Ai đồng ý không? Ai không đồng ý không? Phải hiểu cái thật tướng là gì, phải hiểu thật tướng là gì mới hiểu được cái kinh này. Dạ, thầy cô nói đi. Dạ. À, ông đang nói Phật tướng là vô tướng, nhưng đều Phật tướng cũng là tất cả tướng, nhất thiết tướng. Cái đó là tiên hóa ông dạy đó. Ông nói cái đó phải là tiên hóa giảng, tiên hóa giảng như vậy. À, tôi không hiểu là cái ý nghĩa gì, tôi giả hiểu ý nghĩa gì hết. Đọc vậy thôi chứ ông giả hiểu cái đó có nghĩa chứ. Ông nói đối với tôi, ông này nghiên cứu đủ thứ loại tôn giáo. Ông nói là đối với tôi cái thật tướng là cái mà không có tư tưởng, mà là thật tướng. Ông hỏi cái thật tướng ông nói là không có tư tưởng, cái đó là thật, không phải là thật tướng. Tại sao vậy? Thì cô này phải biết chứ. Hả? Tại sao không có tư tưởng không phải là thật tướng? Tôi giảng tại sao mà cái vô tưởng, vô tư tưởng không phải là cái phải thật tướng. Vô tư tưởng phải thật tướng, là cái vô tư tưởng là người A-la-hán đắc, là cái cảnh giới người A-la-hán không còn tư tưởng, không có suy nghĩ nữa, hết suy nghĩ rồi. Người A-la-hán là chặn được cái tâm mình, nó ngưng làm việc rồi, cái lục thức nó ngưng làm việc rồi. Người A-la-hán không còn tư tưởng nữa. Thì người A-la-hán vẫn chưa thấy được cái thật tướng, còn xa đó. Cái cảnh giới mà ngừng cái tư tưởng nó ngừng đó, nó còn xa cái thật tướng, dễ sợ, xa không thể tưởng được. Hiểu rõ chưa? Vô tư tưởng không phải là thật tướng. À, ông nói ông đọc này mà ông hiểu nhé. Tôi nói tôi không vậy, tôi đọc 7-8 năm trời, tôi đọc tôi không hiểu nhé. Thì đọc rồi, đọc như vẹt thôi. À, đọc từ lâu như vẹt. Có thức tôi có thể lúc trước tôi học cái này tại ông hiểu, tại mình như thầy ông hiểu ông dạy tôi nhé. Ông dạy sao? Hôm nay sau này thầy sẽ phải đi giảng với cái này. Người ta hỏi mình biết bí mắc cỡ lắm, thầy học thuộc lâu hết mấy câu này, hoặc là hỏi một cái là ai mà hỏi là thấy cái hoặc hốt một cái là xảy sổ ra hết, mình nghĩ tổ hòa tâm tình nghe không chị, à mình trả lời sao. Ông nói đúng, tại vì mình thuộc lâu cái đã, xong rồi trong tương lai tự nhiên mình tu tiếp tục từ đầu, có cái trình độ như nó chín cho mình hiểu. Cái đó thành từ cần nghe có là văn huệ, phải nghe cái giáo lý cái đó, xong trong tương lai tu từ từ sẽ thấy thấm được cái giáo lý, mình thông đạt được, mình hiểu chứ mình bộ như mình giống như là mình có đó nó của mình rồi chứ mình cần suy nghĩ nữa. Thành bây giờ mình không còn suy nghĩ, mình còn nhớ, mình phải nói như vậy. Trong tương lai khi mình có trình độ rồi, mình nghe bộ như mình hiểu ngay, giống như mình có cái liền mình, như cái liền cánh tay, cái liền cái thân mình, không cần suy nghĩ, là của mình, để phải bắt đầu phải có văn huệ. Như vậy cái thật tướng là gì? Nhà xin phép sư cô, mời sư cô trình đi. À người đó phải cần chứ.
Nếu mà nói được thật tướng á, thì con nghĩ rằng á, khi mình muốn hiểu được thật tướng thì mình không chấp vào cái tướng mà nó thấy thật tướng, bởi vì tất cả các pháp ở thế gian này nó đều nằm trong thành trụ hoại không. Mà nếu mình hiểu được cái điều đó thì mình mới thấy thật tướng, còn nếu mình còn chấp thì không bao giờ thấy thật tướng. Mà thật tướng cũng không phải là không tướng, bởi vì nó thật tướng và không tướng là phải khi mình không còn chấp nữa mình mới thấy là thật tướng.
Không thấy cái gì là không phải, không biết vô tướng là thật tướng hả? Không có tướng cái đó được sư cô chỉ rõ là như vậy, sư cô chỉ đưa từ đó là nó hỏi là cái tướng với là cái thức đó, à đây ai là giải thích liên quan với nhau.
Giống như con suy diễn cho bản thân đó, tức là trước kia đó con cái lượng như nói là cô thì nhỏ mấy chục năm, mà thật sự bữa nay con thấy là từ hồi xưa giờ mình cứ chắc một cô mấy chục năm rồi con tu, nhưng thật sự là cái tướng của con tu là thật sự bây giờ đó, từ khi trải ra phát hiện đó con thấy con có tu ba mấy năm chứ con có tu, mà hiện tại con chỉ tu có một tuần lễ thì hết ra đó thì con thấy thật tướng của con, nên con mới chỉnh lại. Nói
về cô về cũng gặp như là ngày thay vì cô thay vì cô chấp của 35 năm như cô chấp còn 2 tuần thôi vẫn không chấp như được, trả thì giả có trả cho hai ôm nữa. Được, không gỡ được cái chiếm một năm hai tuần có gì là hơn hơn năm hơn hai tuần là trả gì đâu to đối với tôi. À, cô nói à cười thương xong thì cười 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 thầy cười nói đi
cái đặc tướng á, ở đây con nghĩ cái tướng trên đặc nó không sanh không diệt không trên không mất, phải là đặc tướng không này
hỏi hay là nói
trả lời
là nói hay là hỏi hỏi là nói không hỏi không hỏi hiểu khác biệt giữa cái hồi nãy ông hỏi đó, một cái tư tưởng không sanh không diệt vô tư tưởng là thật tưởng cho nó đâu có, chứ cô nói đâu khác gì, nó khác gì cái tư tưởng đó. Chưa Hải Tình nói là tất cả đều bất sanh bất diệt, không có nói tư tưởng mình tất cả không có uổng, có mấy thứ mà không có mấy thứ mà không sanh không diệt, tôi nói tất cả đều không sanh không diệt đâu hỏi được, thì cái gì hoàn toàn bí rồi hả? À ngoài cái ngọc hay gì đó, nó ba hai mắt dài như thế này, nhưng cô cẩn thận nó hỏi là được, hỏi là hỏi cố thôi. Thành mỗi ngày nhớ nhắc là nó là hỏi lần thôi, thành cái gì mà kẹt hỏi hóa hỏi đã lâu hỏi gì chưa, thầy nói cái gì mà thật tướng ấy, thầy cho tôi gì cái gì được không, cho tôi hai cái gì ví dụ được là thật tướng được không, hỏi cho có chùa mà chùa có nhiều có chùa lắm
có chùa thiếu gì không cho,
hỏi cho ai sinh ra gì cho hai cái cho gì, thầy cho tôi ví dụ hai cái là thật tướng là gì,
ông với là tôi
hai mươi là thật tướng phi đấy sao phi dữ vậy, ủa sao ông tại sao phi,
không
tại vì tôi nghe cho rõ này, đổ với tôi ông là thật tướng, đổ với tôi là thật tướng, ông là tù à, ông chưa thấy thật tướng, còn mình thấy thật tướng mình mới dám nói ông kia nói không có dễ sợ, nó lại dễ sợ cái thứ này nó biết họ nó không luyện vậy, nó không người nào mình giả cái này cả, thật tướng là cái gì, thật tướng là cái gì, thật tướng là cái sự thật, cứ bắt đầu nữa này nhớ nhớ mặt người à, một cái ông nói hôm qua là cái sự thật của thầy khác này là của tôi, nếu nó thật đó, có một sự thật sẽ có hai sự thật được, nếu sự thật cũng có hai cái phương gì khác nhau sao mà gọi là sự thật được, nếu sự thật có trái có trái có phải sao gọi là sự thật được, có một cái thôi không gọi là thật, không phải thì sao tôi tại sao có hiểu thầy cái thầy khác cái con hiểu, 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 nếu trong sự thật đó có bất cứ gì giả không thể gọi là thật được. À, tại sao, tại sao, tại sao tôi dám nói là ông cho là thật, tôi cũng là thật, tôi cũng thật tướng, ông cho là thật tướng, mà ông lo nói là tôi đồng ý với thầy, tôi không đồng ý được, làm sao tôi thấy thật tướng, ông thấy cái giả, tôi thấy thật tướng, tôi mới dám nói ông là thật tướng, tôi thấy thật tướng của ông đó, ông không thấy được, ông chỉ thấy được cái giả tướng của tôi thôi, ông thấy được cái giả tướng của ông thôi. Vì vậy thật tướng nó tất cả đều là thật tướng hết, khi mình thấy thật tướng thôi, nó tất cả gì là thật tướng hết, không có gì là giả hết. Trước khi quý vị tới đó, cái gì cũng trật hay cái gì cũng giả, khác chị. Nó không có mấy quý vị chứ không có tôi đâu. Không thấy thật tướng là khác chị. Có nghĩa là gì nữa? Nó có thật, nó có giả đâu luôn nữa. Tại vì cái gì giả đối với quý vị á, đối với người ta, người khác này, tới đó là cái thật. Sao nó là giả chứ? Nó là giả của một người thôi, chứ một người khác tự nhiên là thật. Vì vậy, tất cả người ta hết, tất cả đều là giả. Thế nó quan trọng, thế nói là nó quan trọng giả, giả quan trọng không hiểu, không hiểu.
Thưa thầy, con
không hiểu được, hiểu là tôi làm gì được?
Ôi, vẫn lộn xộn giữa cái chấp trước và chấp tướng và lại sự thật tướng. Cái thật tướng là cái sự thật của cái loại, của cái pháp giới. Cái mà quý vị gọi là pháp giới, cái sự thật của cái quả sống này, có cái sự thật nó mới gọi là có cái thật chứ. Thứ nhất, mặc dù mình thấy được, mình thấy được thật tướng thì mình có thể tin là thật tướng có thật, có gì thật đó mình cũng thấy được không? Đồng ý không? Cái sự thật đó có sự thật đó, mặc dù mình biết nó còn có chứ, mình vẫn có thật chứ, đúng không? Cái đó là thật tướng, mặc dù mình không thấy được. Cái mình chỉ thấy bây giờ mình chỉ thấy được là mình thấy được cái giả trong thật tướng đó thôi, chứ mình chỉ thấy cái thật trong thật tướng. Bây giờ quý vị chưa thấy được thằng này, kinh điển mới nói này. Vì vậy kinh mới giảng là cái thật tướng là không tướng, mà vì vậy và đồng thời cái thật tướng nó cũng toàn là tướng tất cả. Ta nhắc là cái gì đó, mặc dù quý vị không thấy được đó, thì nó có đang còn tồn tại gì rồi. Ở cách khác mình chỉ thấy được cái giả cái bên ngoài, mình thấy cái tô so kẻ mắt thì thôi, chứ mình thấy được cái sau mà thật tướng như vậy, tương tự mình thấy được cái tướng bên ngoài thôi, thấy được thật tướng phía trong nữa là cái gì, nó vàng sao đỏ mình biết. Mình có ý nghĩa nào khác nữa, nói cách khác mình có thể tới thật tướng từ tất cả cái khía cạnh mình thấy được. Vì vậy mới gọi là 84,000 pháp môn khác nhau. Về Phật như thế đó, Phật giảng và kinh hay như sợ này, những người này là nó có đi kết nhau sự chặt chẽ độ thành ra Phật diễn tả ra một cái pháp giới. Cái thật tướng là cái sự thật mình có thể thấy được qua những cái giả tạo trong đời của mình. Mà sao cái hay ở chỗ là mỗi cá nhân mà mình thấy cái giả của mình là mỗi mình thấy cái giả đó, mình có thể dùng người đó để tới được cái sự thật, chứ không phải là quy là dùng cái giả của tôi, và tôi phải dùng cái giả của mình mới tới được. Mỗi người mình đều có thể tới được bằng qua cái phương tiện của cái giả của mình, cái trạch của mình. đều có thể dùng để mà đạt được cái chân tướng này. Làm sao? Mình biết là phải nhìn thấy là giả, nó đơn, mình bóc nó ra chứ mình lột lột bỏ coi như gì? Vỏ chuối hoặc là bỏ chuối hoặc vỏ thơm.
Như lai tàn tính hoặc là
nhất chân pháp giới. Cái thật tướng là chân pháp giới, tất cả pháp giới là thật tướng. Là các bạn tìm hiểu.
Cái thật này cho con cơ sở này. Giống như thầy nói hồi nãy là ví dụ như cái củ hành á, lọt từ cái bò mỗi một cái bò mỗi lớp mình vọt đi, cuối cùng không còn gì hết. Có thể là như vậy. Giống như là trong cuộc sống mình từ nhỏ mới trưởng thành chấp trước nhiều quá, mình sống trong vọng tưởng, bây giờ mình hiểu được rồi, mình vứt bỏ mọi cái vọng tưởng, tức là mình lột bỏ một cái vỏ hành bỏ đi, rồi mà cái bản chất thực thể của mình á là thanh tịnh, thì khi mình vứt bỏ hết những cái vọng tưởng thì cuối cùng mình sẽ còn được thanh tịnh như lòng. Không dám
nói là cái pháp giới của mình là thật sự nhà cũng không biết là thật sự thì tất cả cái thời gian chỉ có thể thật sự là thấy chấp tướng là mình tất cả mình thấy đều không bị chấp tướng mới thấy được thật sự. Còn khi cô nói mà nếu sư cô mà cứ đổ bỏ thành nó cuối cùng còn lại cái còn cái tất cả thân được sư cô vẫn còn thấy cái thân được. Khi nào không còn hết tăng tiền nữa mới có hy vọng hết thực sự. Thế nó không còn gì nữa hết, không còn bất tỉnh cũng không còn tỉnh nữa. Phần thứ ba, khi phải tìm trại cầu nghiên cứu cái kỳ chuyên này là đọc chuyên là gì? Mình phải giảm đi để cái lý thuyết cái giáo lý này gì? Anh giảm cái gì đây? Mỗi cái kinh điển á, nó có một cái dùng của nó rất quan trọng. Phật á dùng một cái kinh để giảng một cái giáo lý nào đó rất quan trọng, rất quan trọng cho mình. Giống như hồi năm ngoái thì tôi đang chắc phải cần lúc mà phải cần giảng về những cái lý thuyết về kinh Kim Cang, là tôi thấy họ phải cần hiểu kinh Kim Cang này, họ mới có đủ cái nền móng để tu tiếp cao hơn được. Cái giáo lý là những cái gì mình cần học hiểu, cần hiểu để mình có nền tảng nền móng căn bản hơn để tiến bộ trong sự nghiệp tu hành của mình. Thì cái giáo lý là gì? Phật nói là trong tất cả những pháp môn tu hành về Phật giáo, cái giáo lý mà trên trình độ là một cái giáo lý mà nó đường nó lẻ, đường cắt. Cái trình độ, trình độ tâm, các phương trình độ tu có vừa đầy đủ cái loại tam học với là với lực lực độ. Cái tam học là gì? Lực độ là gì? Cái tam học là gì? Tam học là giới định huệ. Tam học là gì? Thứ nhất là giới, cái định. Thứ ba là bát nhã. Nó bị huệ là giới định huệ, huệ là huệ của bát nhã. Tại sao ta nói là nếu mình niệm Phật á, mình vừa đang hành ba cái pháp tam bảo thôi, vừa có giới vừa định vô hệ. Tại sao như vậy? Thứ nhất là những người tới đây đang chắc đang cần biết cái này, cần giảm từ từ cần biết những cái điều thông thường thông cảm. Cái đầu tiên ấy là cái tam học là cái học cái giới. Giới là gì? Cái giới là những cái điều răn cấm khi mình không nên làm. Cái gì sai là không nên làm, biết điều đó sai mình không nên làm, mình không bị đọa. Cái giới rất quan trọng. Giới, cái căn bản của giới là nó giúp mình ngăn ngừa cái sự tạo sự làm ác. Đại khái là giới là mình không có cơ hội tạo giúp cái cơ hội để làm vậy. Hành quỷ về lúc mình niệm Phật á, mình đang tu giới tại sao đi? Mình không cần niệm Phật, chúng ta đi là bậy. Làm bậy là ngồi mình nói, mình diễn tả, chứ còn lúc mà mình tu, mình đang làm, mình đang không làm bậy. Hành quỷ niệm Phật, lúc mình niệm Phật á, mình đang không làm ác. Thì ngay mình đang tu, ngay lúc tức rồi, mình đang nói, ngồi hơn nói, mình đang tu. Ngoài cái định là sao? Khi mình niệm Phật lâu, đủ lâu, từ đầu có cái định lực. Định lực là gì? Định lực này theo cái định thiền thiền đó là cái định lực đó, là cái định lực đó là cái khả năng mà không bị cái ngoại cảnh đó ảnh hưởng. Ai em không tắt không thấy cái định lực đó có cái lý do có lý tại vì không bị ảnh hưởng, tại vì mình đang trong định trong đề là theo được khác không, hoặc là tôi chết tôi ngửi được nữa, mà ngửi phải ngửi bị ảnh hưởng xong bị ảnh hưởng được, các gì không bị ảnh hưởng được, trong định không bị ảnh hưởng thì gì đó ta thấy cái định nó lợi vậy sao mình tự chủ. Vậy thì chúng ta vừa thường chú trọng ở việc mình phải phát huy cái định lực luôn, tại vì cái định lực nó giúp mình có sự tự chủ của cuộc đời, nó còn cho giúp mình nữa phát được cái định quan trọng, phát cái định phát huy làm gì, bỏ về làm gì cái gì nữa, chúng sơ động tác này ai muốn chúng sơ động tác không? Không ai muốn, không ai không muốn chúng sơ động tác không? Bỏ về làm cái gì? Vì những đứa bạn ngồi đó thì nó cái gây bằng đứa mà nó bây giờ thì ta bị nhiều quá tôi mình bày ra mình dạy cho nó về nghe, dạy nó đừng nghe, dạy nó dạy dạy nó dưỡng cái nghĩ Phật nghĩ như vậy đó. Vậy mình bỏ về làm gì để mình bóc cái thành phố để làm gì, bóc cái làm gì
mình phải chính xác được cái đúng sai
ai được. Bởi vậy mỗi tuần tôi tới đây tôi lắc đầu chị nào hỏi hiểu được chị nào hỏi mới thấy được tôi hỏi này sao nó quên chị nào hỏi gì hoặc chị nào hỏi vợ lẽ chị nào hỏi vợ lẽ mở huyền làm gì chị nào cứ đi về cứ mở ra một cái chị nó tuyệt vời sẽ xảy ra chị xảy ra cái khổ mình hết là được hết khổ không còn đau nữa, không còn đau, đau.
Mới đang sống.
Anh đó, em ngồi lo được làm chết sao? Về lòng thuốc, khổ quá, đúng không? Có hiền cái, khổ người hết, hết sao? Hỏi mà áo nó hoàn lần hỏi áo nó hỏi cái mở cái bể đó, cái bể đó bụi như mở hay là tích nổ mở là mở từ từ nha, hỏi như vậy cứ chụp cái chụp cái chết em chụp cái trả lời là cái mở nó tùy cái loại cái loại bể mà loại từ lý thuyết á từ nổ mở bụi như mở là mình hiểu cái lý thuyết đó, nhưng đều cái loại bể mà thực tiễn mình không bỏ được ai cũng hiểu được tố bộ được cái này. Cái này là không mình đọc cái sách ai biết cái này là không chắc là không tôi là không thân thể là không tại cái giả tạo lúc ai biết đó này nó cũng như tôi như nhà của tôi là không mình hiểu được cái gì mình trở lại tế mình nhé tế mình có cái thân này trong nó không gì thế. Bởi vậy, một khi mình hiểu cái lý thuyết rồi, mình trở lại thực tế mình thực tế mình còn cái thân này mình chưa chết mới trả cái thân này trả lời cho nó xong chứ mình trả trở lại cái thân này mình tiếp tục trả cái nghiệp của mình đó gọi là tiền hộ tiền về làm sao mình niệm Phật mình bổ nhiệm mình tăng trưởng thì được mình đương nhiên tăng trưởng cái phương pháp niệm Phật là Phật pháp lên về và những phương pháp tu trình độ khác phương pháp rất ưu việt để giúp quý vị tăng trưởng định lực của mình. Làm sao niệm Phật mà mở được trí hệ lực? Sao? Nói là nhớ cái trường hợp như vậy. Người này không bao giờ học gì hết, không bao giờ học sách, không bao giờ biết gì về sách hết. Vào một cái mình dạy cho niệm Phật về cái phương pháp niệm Phật này, thấy được, tu được cái nhớ, tu được cái định, tu được cái huệ luôn. Tôi nghĩ cái gì cũng hiểu là sao có thể niệm Phật không ra hiện hết tất cả. Hôm nay cũng nói là chắc Phật giúp đến cách nào khác đấy, Phật giúp ra mình hiểu ông nói ông trồng chủng tử với chư Phật rồi là lúc cái cơ hội này thì người nó chín
nói đúng ông hai ngày nói đúng
Người thứ nhất nói cái chủng tử từ trước mình trồng rồi, bây giờ nó chín. Làm gì, cái gì làm gì suy nghĩ đây, lần đầu tiên quý vị nghe cái pháp đại thừa này. Tôi có thể nói cái gì rằng có thể gần 100% là quý vị đã nghe cái pháp này đại thừa này, rồi, nhưng mà lần đầu tiên. Mỗi lần mình nghe được cái pháp đại thừa, mình được trồng cái chủng tử trong tương lai, mình sẽ được nghe tiếp nữa. Nếu không có cái chủng tử đó, nghe lần đầu tiên thì mình chạy. Cái gì nghĩ qua nó có lý. Chẳng như quý vị gặp một người xa lạ đầu tiên, gặp mình một cái thôi, tới đi, tôi dạy quý vị thành Phật, quý vị thành một người giàu có, quý vị thành người thông minh, sao không tin được, đúng không? Nó chạy ngay lập tức chứ. Phải nhớ rằng cái tu hành đó, nó đời đời kiếp kiếp một kiếp tu xong đó. Cái gì nữa là ông Ràng Điêm nói đó. Phần lớn những người tu hành đó, tôi nói tới tu hành đó, để ta đắc được cái gì? Mình đắc được định, mình đắc được quả, mình đắc được trí huệ, mình đắc được nội tiên, mình đắc được đệ tử, đều đắc được hết chưa? Đắc được hết à, còn cái đắc cũng được thôi. Là gì? Cái duy nhất mà đắc được là gì? Là cái giác ngộ, là cái Phật quả đắc. Không cách nào đắc được. Tại vì nếu cái tâm mình vẫn nghĩ đến chuyện đắc á, mình không bao giờ đắc được hết. Nghe rõ không? Đây là cái vấn đề rất lớn lao của những sư cô này. Tới tu vẫn nghĩ đắc. Tôi muốn học cái pháp của thầy để tôi trình độ tôi cao hơn, để tôi ra đi giúp đỡ, để tôi đắc được quả này, được đắc được quả nọ. Lầm vậy mà. Lầm lớn nào vậy? Không có gì mà đắc. Cũng không cần cúp giúp ai. Thế tôi cho cái một cái môi trường chỉ tu, không cần biết cái trời trăng gì, không cần đắc, không cần sống, không cần chết, không cần gì hết, thì nó mới tới được, hiểu không? Tu mà cứ nói là tu đây là tôi sẵn sàng tôi hạ mình, tôi ở dưới trướng thầy 10 năm để tôi học cái pháp của thầy, để tôi ra tôi ngẩng mặt cái trướng hạ, tôi nói là tôi học được ông được 10 năm luôn, trình độ tôi được kinh hoàng, cái gì có thể tưởng tượng được. Tôi đắc được cái gì? Không có gì ăn. Nếu tới với tôi trong 10 năm nữa không học được gì tôi đâu. Nó gì mà đáng học hết. Thế giới họ là không phải là người tâm thương. Nói trước thì cho sư cô biết, lo mà đổi đường đi. Cũng cần biết sư cô tu giỏi chừng nào, tu đắc được cái chừng nào. 60 năm nữa tôi cam đoan sư cô, sư cô không thấy không đắc được cái gì hết. Thành cái môi trường quan trọng, tưởng tượng. Không có môi trường mà không có sự ủng hộ trong tu. Ngồi phải lo ra, lo nghĩ ra người tới rồi. Tôi thấy người mướn phòng nó trả tiền mình, làm sao mà cuối tháng mình đợi đủ tiền mình trả tiền nhà bây giờ này. Sao mà tu không? Nó vọng tưởng. Mấy người này tham vọng dễ sợ lắm. Không phải người, cái người mà có trí thức mà ai không tham vọng. Chỉ cái nếu dựa cái tham vọng để mà tu thì tu rất lớn. Hết giờ đó, mấy người này có người mới, ngày mới này, ngày này mới có mới cái quá giờ có 15 phút chứ thường quá nửa tiếng đồng hồ đâu. Này đầu tiên mấy người mới tới thành mình làm từ từ nhé, đừng làm quá chạy, ngồi chân nó đau, lưng nó đau, xong ngồi thắc mắc rồi ơi, buổi chiều nó có gì chuyện làm, nó phải ngồi để nghe những chuyện nghiện tính trời dưới đất không. Cảm ơn quý vị đã nghe kịch. Thì ra mới nói nó dùng là nói là đang giảng kinh trình độ, thì thực ra cái trình độ pháp trình độ nó không như đại thừa vậy. Nói cái gì biết bỏ nhỏ thì mình biết tôi dạy không phải dạy tinh độ đâu, tôi dạy đại thừa. Nhưng mà tôi dùng cái những cái ý nghĩa cái giáo lý đại thừa, tinh độ để giảng cái giáo lý đại thừa. Người này đây.